537, chuyện Đại Sutasoma. Tiền thân Maha Sutasoma. Chuyện này bậc đạo sư kể trong lúc trú tại Jetavana kỳ viên về trưởng lão Angulimala, người đeo vòng ngón tay. Cách vị ấy tái sinh và gia nhập giáo hội phải được hiểu như đã được miêu tả đầy đủ trong kinh Angulimala, Trung Bộ 2. Bấy giờ, từ khi nhờ phát nguyện một hành động nói lời chân thật, ông cứu sống một người đàn bà sinh khó, rồi ông kiếm được thực phẩm cúng dường thật dễ dàng. Sau đó, nhờ tu tập hạnh viễn ly, ông chứng đắc quả A-la-hán và được công nhận là một trong 80 đại trưởng lão. Bấy giờ, tăng chúng bắt đầu nói về đề tài này, bảo nhau: Này các hiền giả, thật vi diệu thay là phép thần thông do Đức Thế Tôn thị hiện để giáo hóa nhẹ nhàng như vậy, và không cần dùng chút bạo lực nào. Ngài đã điều phục một tướng cướp hung bạo khát máu như Angulimala. Ôi quả thật, chư Phật đã thành tựu những việc hy hữu thay. Bậc đạo sư ngồi trong hương phòng với thiên nhĩ thông, hiểu được chuyện đang nói và biết rằng hôm nay Ngài đến đó sẽ rất lợi ích và sẽ thuyết giảng một đại kinh, nên với oai nghi tối thắng của một bậc giác ngộ, Ngài đi đến chánh pháp đường, ngồi trên sàn tọa dành cho Ngài và hỏi hội chúng đang thảo luận đề tài gì. Khi vị trình Ngài chuyện ấy, Ngài bảo: Này các tỷ kheo, thật không kỳ diệu gì việc ta giáo hóa vị ấy ngày nay. Khi ta đã chứng đắc vô thượng chánh giác, ta cũng đã điều phục vị ấy khi ta còn sống trong một đời trước với một trình độ tri kiến hạn hẹp mà thôi. Cùng với những lời này, Ngài kể một chuyện quá khứ. Ngày xưa, vua Koraja cai trị rất đúng pháp tại thành Indapatta, trong quốc độ Kuru, Câu Lâu. Bồ Tát ra đời làm con của vị chánh hậu, và do Ngài thích nước ép trái Soma nên được đặt tên Sutasoma. Khi Ngài đến tuổi trưởng thành, vua gửi Ngài đến Takkasila để thọ giáo với một vị danh sư lừng lẫy khắp thế giới. Thế là khi nhận lãnh học phí để trả cho thầy, Ngài lên đường đến đó. Tại Ba La Nại, vương tử Pramadatta, con vua Kashi, cũng được cha gửi đến đó cùng mục đích như trên và cùng lên đường theo hướng ấy. Trong lúc du hành, Sutasoma ngồi nghỉ trên ghế dài trong một sảnh đường cạnh cổng thành. Vương tử Ramadatta cùng đến ngồi xuống cạnh Ngài trên ghế đó. Sau khi chào thân hữu xong, Sutasoma hỏi bạn: Này hiền hữu, bạn đã mệt mỏi vì cuộc hành trình rồi đó. Bạn từ đâu đến? Khi vị kia đáp: Từ Ba La Nại. Ngài lại hỏi vị kia là con của ai? Con vua Ramadatta. Quý danh là gì? Vương tử Ramadatta. Hiền hữu đến đây có mục đích gì? Để được dạy các môn học thuật. Sau đó, vương tử Ramadatta bảo: Hiền hữu cũng mệt mỏi vì chuyến đi này rồi. Và hỏi thăm Ngài tương tự như trên. Sutasoma kể cho bạn nghe mọi chuyện về mình. Cả hai vị đều suy nghĩ: Chúng ta đều là các vương tử đi thọ giáo các môn học thuật từ tay cùng một vị thầy, liền kết bạn với nhau. Khi vào thành, hai vị đến nhà giáo sư đảnh lễ thầy, và sau khi nêu rõ lai lịch danh tánh, hai vị nói đến đây để xin thọ giáo các môn học thuật. Vị thầy sẵn sàng nhận lời thỉnh cầu ấy. Sau khi trao học phí xong, hai vị bắt đầu học tập, và không chỉ hai vị mà còn nhiều vương tử khác ở xứ Diêm Phù Đề thời ấy, lên đến hơn 100 vị, xin thọ giáo với vị thầy này. Sutasoma là đệ tử lớn, chẳng bao lâu đạt đến tài năng giảng dạy, nhưng không muốn thăm hỏi các bạn kia. Ngài suy nghĩ, đây là thân hữu của ta. Ngài chỉ đến với vương tử Brahmadatta mà thôi, và trở thành thầy riêng của bạn. Ngài giáo huấn bạn, trong lúc các vị kia phải từ từ thu thập kiến thức cho mình. Các vị ấy, sau thời gian tinh cần học tập, cũng tự giả sư phụ và tập hợp thành một đoàn tùy tùng theo Sutasoma lên đường hồi hương. Sau đó, Sutasoma đứng trước đám đông để tự giả họ, bảo: sau khi các vị chứng tỏ tài học của mình trước phụ vương, các vị sẽ ổn định đời mỗi người trong vương quốc của mình. Khi ổn định xong, xin nhớ tuân theo lời giáo huấn của ta. Thưa tôn sư, đó là những gì? Vào những ngày trăng non và trăng tròn, phải giữ bố tát giới và cử sát sinh. Chúng bạn đều đồng ý tuân lời dặn ấy. Bồ Tát nhờ thần lực tiên tri theo tướng mạo mỗi người, biết rằng đại nạn sẽ xảy đến với vương tử Ba La Nại trong tương lai. Và sau khi giảng dạy đầy đủ như vậy, Ngài cho họ ra đi. Các vị ấy đều trở về xứ sở, và sau khi trình bày việc học hành của mình trước các phụ vương, các vị ấy lên nối ngôi trong vương quốc của mình. Rồi để thông báo việc này, cùng việc tiếp tục tuân thủ lời dạy của Ngài, các vị vua ấy gửi thư cùng tặng vật đến Sutasoma. Khi biết được tình hình mọi việc, bậc đại sĩ liền trả lời các thư kia, cùng dặn các vị giữ vững niềm tin. Một trong các vị ấy là vua Ba La Nại, vốn chưa bao giờ ăn cơm mà không có thịt. Vì thế, để giữ ngày trai giới, quần hầu thường lấy thịt cất riêng một nơi. Bấy giờ, một hôm thịt được cất riêng như vậy, do người đầu bếp bất cẩn, bầy chó khéo nuôi của hoàng cung ăn hết. Người đầu bếp không tìm ra thịt, vội cầm một nắm tiền đi quanh quẩn, vẫn không mua được thịt gì cả. Tự nhủ, nếu ta dọn cơm không có thịt, ta sẽ chết mất. Ta phải làm gì đây? Nhưng lại nghĩ, còn có một cách. Đến chiều tối, y ra nghĩa địa phơi đầy xác chết, lấy một ít thịt đùi của một người mới chết. Y nướng thịt thật chín và dọn lên làm thức ăn. Khi một lát thịt vừa chạm vào đầu lưỡi vua, thì nó gây rung động khắp 7.000 dây thần kinh vị giác và tiếp tục tạo ra sự xáo trộn cả toàn thân. Tại sao vậy? Đó là do trước kia vua đã từng dùng thịt này rồi. Vì truyện kể rằng trong đời sống ngay trước đời này, vua đã là một quỷ dạ xoa, Yakha, từng ăn nhiều thịt người nên nó hợp khẩu vị vua. Vua suy nghĩ, nếu ta giữ im lặng mà ăn thịt này, y sẽ không nói cho ta biết đó là thịt gì. Vì thế, khi nhổ ra, vua để rơi một miếng thịt xuống đất. Người đầu bếp thưa, tâu đại vương, xin ngài dùng thịt này, không sao cả đâu. Vua ra lệnh mọi quân hầu lui ra và bảo, trẫm biết rõ lắm, nhưng đó là thịt gì? Đó là thứ thịt đại vương đã thưởng thức các lần trước. Chắc chắn, các lần khác, thịt không có mùi thơm này. Tâu đại vương, hôm nay thịt được nấu kỹ lắm ạ. Chắc chắn, trước kia, ngươi cũng nấu giống thế này chăng? Rồi khi thấy y im lặng, vua phán. Hoặc là phải nói thật với trẫm, hoặc ngươi phải chết. Thế là y cầu khẩn vua, cam đoan không trừng phạt và kể đúng sự thật. Vua bảo, đừng nói gì việc ấy nữa. Ngươi sẽ phải ăn thịt nướng thường lệ và chỉ nấu thịt người cho trẫm. Tâu đại vương, chắc chắn việc này khó lắm ạ. Đừng sợ, chẳng có gì khó cả. Thì tiểu thần kiếm đâu ra thường xuyên thứ thịt ấy? Chả có bọn tù nhân trong ngục đó sao? Từ đó, y làm theo lời vua dặn. Dần dần, khi thiếu tù nhân, y trình. Tiểu nhân phải làm gì bây giờ? Vua phán. Hãy ném xuống đường cái một gói có 1.000 đồng tiền, rồi bắt lấy kẻ nào lượm gói ấy, như kẻ trộm và xử tử nó đi. Y tuân lệnh, dần dần không tìm ra kẻ nào có ý nhìn đến gói tiền ấy nữa. Gã thưa, tiểu thần phải làm sao đây? Vào lúc trống điểm canh khuya, kinh thành thật đông người. Vậy ngươi hãy xuống vào trong một chỗ nứt ở tường nhà hay ở ngã tư, hạ thủ một người và cắt đi vài miếng thịt. Từ đó, y thường trở về với một ít thịt mỡ và nhiều nơi trong kinh thành phát hiện nhiều xác chết. Tiếng than khóc vang lên. Tôi đã mất cha, mất mẹ, mất anh em rồi. Dân trong thành kinh hoàng bảo nhau. Chắc chắn sư tử, cọp beo hay quỷ dữ đã ăn thịt các người này. Khi quan sát các tử thi, họ thấy có chỗ giống vết thương hở miệng, liền nói. Kìa, ác hẳn một người nào đó ăn thịt chúng đấy. Dân chúng tụ tập ở sân chầu và kêu than. Nhà vua hỏi, này các hiền hữu, có chuyện gì thế? Tâu đại vương, trong kinh thành này có kẻ cướp ăn thịt người. Xin ngài ra lệnh bắt nó. Làm sao trẫm biết đó là ai được? Trẫm phải đi quanh quẩn kinh thành này mà canh giữ chăng? Dân chúng bảo nhau. Nhà vua không quan tâm đến kinh thành. Chúng ta sẽ báo cáo việc này lên vị đại tướng Kalahati. Họ đến trình vị tướng ấy việc này và nói. Xin đại tướng tìm cho ra tên cướp này. Vị ấy đáp. Hãy đợi 7 ngày, ta sẽ tìm ra tên cướp và giao cho các vị. Khi giải tán quần chúng xong, ông ra lệnh cho các tướng lãnh. Này các hiền hữu, dân chúng bảo có tên cướp ăn thịt người trong thành này. Các hiền hữu, hãy mai phục ở nhiều nơi và bắt nó. Họ đáp. Được lắm. Từ ngày ấy, họ vây quanh toàn thành. Bấy giờ người đầu bếp đang ẩn mình trong cái lỗ ở tường nhà kia đã giết một phụ nữ và bắt đầu nhét đầy thịt này vô giỏ của y. Vì thế, đám tướng lãnh chụp y, đánh đấm túi bụi và vừa trói y ra sau vừa la lớn. Chúng ta đã bắt được tên trộm ăn thịt người rồi. Một đám đông vây quanh họ rồi vừa đánh đập y một trận mê tơi, vừa buộc giỏ thịt trên cổ y. Họ đem y đến trước vị đại tướng. Khi thấy y, vị ấy suy nghĩ. Có thể là kẻ này ăn thịt người hay trộn nó với các thứ thịt khác rồi đem bán, hoặc y giết người theo lệnh ai khác chăng? Và để hỏi vấn đề này, ông ngâm vần kệ đầu. 1. Hỡi người sành các món cao lương, đòi hỏi gì sao thật khẩn trương, đã dục ngươi làm điều khủng khiếp, chỉ vì thực phẩm hoặc tiền vàng. Ngươi tàn sát những người này vậy, hỡi kẻ khốn kia lạc bước đàn. Đầu bếp. 2. Chẳng vì thê tử hoặc thân bằng, quyến thuộc bản thân hoặc bạc vàng, thần giết bà này vì chúa thượng, vì vua ngự trị cả giang sang. Vẫn ăn thịt ấy, thần gây tội, chính là do lệnh của vua ban. Tướng quân. 3. Nếu do mua chuộc để chiều lòng, thèm khát tham tàn của chúa công, ngươi đã phạm hành vi khủng khiếp. Vậy ngày mai đến lúc hừng đông, chúng ta tìm chúa công tham kiến, đưa cáo trạng ra trước mặt rồng. Đầu bếp. 4. Kala đại tướng đáng tôn sùng, thần sẽ tuân lời của tướng công. Đến rạng đông thần tìm chúa thượng và đưa cáo trạng trước sân rồng. Thế rồi vị đại tướng bảo đặt y xuống, trói thật chặt, và rạng ngày mai ông bàn bạc với tướng lãnh xong. Và khi tất cả đều đồng ý, liền cho đóng quân canh mọi hướng. Khi đã kiểm soát kinh thành thật kỹ, ông buộc giỏ thịt vào cổ người đầu bếp và đưa y đến cung điện. Còn cả kinh thành náo động lên. Vua đã dùng điểm tâm ngày hôm trước, nhưng đã bỏ cơm tối và suốt đêm cứ ngồi mãi, chờ đợi người đầu bếp từng giây phút. Vua suy nghĩ, Hôm nay nữa, gã đầu bếp cũng không đến, và ta nghe tiếng náo động khắp kinh thành. Chuyện gì sắp xảy ra chăng? Vừa nhìn ra cửa sổ, vừa thấy người ấy bị kéo đến đây như đã tả trên, và nghĩ rằng mọi sự đã bị phát giác. Vua thu hết can đảm, đi đến ngồi trên ngay. Khi tướng quân Kalahati đến gần hỏi chuyện, vua đáp: Bậc đạo sư ngâm kệ, làm sáng tỏ vấn đề. 5. Vân Nhật vừa lên mới rạng đông, đem theo đầu bếp đến sân rồng. Kala tiến lại gần thiên tử, tâu những lời này với chúa công. 6. Hỏa đầu quân có đúng vậy chăng? Đưa lệnh vua ra tận phố phường, tàn sát nam nhi cùng phụ nữ, để dâng chúa thượng món cao lương. 7. Điều này thật đúng đấy, Kala. Việc ấy được làm bởi lệnh ta, sao khiển trách tên đầu bếp nọ, vì làm theo lệnh của ta mà. Khi nghe vậy, đại tướng suy nghĩ, chính miệng nhà vua thú nhận việc ấy. Ôi, thật là có người hung bạo. Bấy lâu nay, vua đã và đang ăn thịt người. Ta phải ngăn chặn việc này mới được. Và ông đáp, tâu chúa thượng, chớ làm việc này, xin chớ ăn thịt người. Này Kalahati, khanh nói gì thế? Trẫm không thể ngừng được. Tâu chúa thượng, nếu ngài không ngừng việc này lại, ngài sẽ hủy diệt cả mạng rồng cùng gian sang này đấy. Cho dù vương quốc ta bị tiêu diệt, ta cũng không thể ngừng việc ấy được đâu. Lúc ấy, vị đại tướng muốn làm vua tỉnh trí hơn, liền kể một chuyện quá khứ để chứng minh. Chuyện thủy quái Ananda. Ngày xưa có 6 thủy quái sống ở đại dương. Trong số đó có Ananda, Timanda, Ashohara, 3 con này dài 500 dặm, và Titi Miti, Mingala, Timi và Pingala, 3 con này dài 1.000 dặm. Cả bọn chúng tự nuôi sống bằng rong biển Shivala mọc trên da. Trong bọn, có Ananda sống ở một phía đại dương và được nhiều loài thủy tộc đến viếng. Một hôm, chúng suy nghĩ, các loài vật 2 chân và 4 chân đều có vua, nhưng chúng ta không có. Vậy, ta muốn tôn thủy quái này làm vua. Thế là, chúng đồng lòng tôn Ananda lên làm vua. Từ đó, sáng chiều chúng đều đến bày tỏ lòng tôn kính vua mình. Bấy giờ một hôm, Ananda ở trên núi nọ ăn rong Shivala và vô ý ăn nhầm một con cá, vì tưởng đó là rong. Thịt nó thật ngon miệng, nên thủy quái tự hỏi, thứ gì mà ngọt ngào như vậy, liền lấy ra khỏi mồm, và nhìn thấy đó là một miếng cá. Nó suy nghĩ, bấy lâu nay ta không hề biết nên chẳng ăn thứ này. Mọi sáng chiều, loài cá vẫn thường đến để bày tỏ lòng tôn kính ta. Ta sẽ ăn 1-2 con thôi. Vì nếu khi chúng đang bị ta ăn và ta lộ rõ mọi việc cho chúng biết, thì không có con nào dám bén mảng đến gần ta. Bọn chúng sẽ chuồn hết cả. Thế rồi nằm ẩn mình, thủy quái chụp những con cá nào đang bơi lùi lại phía sau và ăn thịt chúng. Khi số cá giảm dần, chúng suy nghĩ, hiểm họa này đe dọa chúng ta từ phía nào đây? Rồi một con cá tinh khôn trong bọn suy nghĩ, ta không hài lòng với việc Ananda đang làm. Ta muốn tìm hiểu rõ vị ấy sắp làm gì đây. Khi bầy cá đến kính lễ Ananda, con cá tinh khôn kia ẩn mình trong lỗ tai Ananda. Lúc bảo đàn cá quay về, Ananda vồ lấy những con nào bơi lùi phía sau. Con cá khôn ngoan thấy việc này, thuật lại cho bọn kia. Chúng đều kinh hoảng chạy trốn hết. Từ ngày ấy, Ananda thèm mùi cá, không chịu ăn các thứ khác. Khi phát bệnh vì đói, nó suy nghĩ, đàn cá đi đâu cả trên đời này? Trong lúc tìm chúng, nó thấy một ngọn núi và suy nghĩ, vì sợ ta, chắc đàn em đang sống trong núi này. Ta sẽ bao vây núi và canh chừng thật kỹ. Thế là, vừa vây quanh núi với đầu đuôi cuộn tròn cả hai phía, nó suy nghĩ, nếu chúng ở đây, chúng sẽ trốn thoát. Khi nhìn thấy chính đuôi nó cuộn tròn quanh núi, nó lại nghĩ, con cá này sống gần núi và đang cố tránh ta. Trong cơn cuồng nộ, nó chụp lấy đuôi mình dài 50 dặm mà tưởng là bắt được cá. Nó ngấu nghiến, kêu ken két, do đó phải chịu đau đớn hành hạ khủng khiếp. Khi ngửi mùi máu, đàn cá tụ tập cùng nhau kéo từng mảnh đuôi của Ananda ra ăn hết cho đến tận đầu. Vì thân xác khổng lồ như vậy, nó không thể nào trở mình được nên phải mạng chung. Rồi ở đó có một đống xương cao như núi. Các vị Nam Nhi thánh giả khổ hạnh khi du hành qua không gian trông thấy đống xương liền kể cho dân chúng nghe, nên dân chúng khắp cõi Diêm Phù Đề, Ấn Độ đều biết chuyện ấy. Kalahati kể chuyện này để chứng minh và ngâm kệ. 8. Anan ăn cá biết bao loài. Lúc đám tùy tùng trốn thoát rồi, nó cắn đuôi mình nhai ngấu nghiến, đến khi thủy quái phải lìa đời. 9. Nô lệ dục tham chẳng biết gì, thú vui nào khác kẻ ngu si, đuôi mù phóng dật gây đau khổ, hủy diệt họ hàng cả thiếu nhi, rồi biến thân thành mồi béo bở, cho lòng tham quái ác ly kỳ. 10. Nghe lời thần nói tấu quân vương, món thịt người xin chúa chớ ăn, việc ác kiên làm e ngại phải, cùng chung số phận thật kinh hoàng. Của con thủy quái và đành để, đất nước chúa công phải mạt tàn. Khi nghe vậy, vua bảo, này Kalahati, ta cũng biết một ví dụ như khanh, rồi kể một chuyện cổ làm ví dụ chứng minh tính thèm thịt người của mình. Vua ngâm kệ. 11. Nam Nhi thừa kế Sujata, đòi quả hồng đào cứ hét la, cậu bé buồn phiền vì mất chúng, phải đành thiệt mạng hóa Rama. 12. Vậy xưa nay trẫm vẫn ăn luôn những món ca la hỡi cực sang, thiếu món thịt người e có lẽ không còn đời sống để lo toan. Chuyện nam tử của phú ông Sujata. Tương truyền ngày xưa, một vị địa chủ trưởng giả có tên Sujata ở Ba La Nại làm chỗ cư trú trong hoa viên của mình và cung phụng 500 vị ẩn sĩ đến đấy từ vùng tuyết sơn để tìm muối và giấm. Trong nhà ông luôn có thực phẩm dọn sẵn mời các vị ấy, nhưng các vị thỉnh thoảng vẫn đi khất thực trong vùng quê và đem về những miếng hồng đào lớn để ăn. Trong lúc các vị ấy đang ăn hồng đào đã đem về, Sujata nghĩ thầm, hôm nay là ngày thứ ba hay thứ tư rồi mà các thánh giả này chưa đến nhà ta đây. Không biết các ngài đã đi đâu trên đời này. Thế rồi, bảo cậu con trai cầm tay mình. Ông đi đến đó trong lúc các vị ấy đang dùng bữa ăn. Lúc ấy, một chú tiểu đang đưa nước để các vị trưởng lão súc miệng, và chú đang ăn một miếng đào đỏ. Sujata đảnh lễ các ẩn sĩ, và khi đã an tọa, liền hỏi, thưa các tôn giả, các ngài đang dùng gì thế? Thưa gia chủ, những miếng đào đỏ lớn đấy. Cậu bé nghe vậy cảm thấy thèm, vì thế vị trưởng chúng ẩn sĩ bảo cho cậu một miếng nhỏ. Cậu bé ăn đào và quá say mê mùi vị thơm ngon ấy nên cứ nằng nì đòi các vị cho thêm miếng nữa. Ông phú hộ đang nghe pháp liền bảo, thôi đừng khóc, khi về nhà con sẽ được ăn một miếng. Ông đánh lừa cậu bé như vậy vì sợ các thánh giả kia sẽ mệt nhọc bởi tiếng kêu khóc của con. An ủi cậu bé xong, ông tự giả hội chúng ẩn sĩ và về nhà. Từ lúc đến nhà, cậu bé cứ lải nhải kêu to, cho con một miếng. Còn các ẩn sĩ lại bảo, chúng ta đã ở đây lâu ngày rồi. Và họ ra đi về vùng tuyết sơn, vì không thấy cậu bé trong hoa viên, các ẩn sĩ gửi cho cậu một món quà gồm nhiều miếng xoài, đào, mít, chuối và vài trái cây khác nữa, tất cả trộn chung với đường mịn. Món trái cây trộn đường vừa đặt lên đầu lưỡi cậu bé liền gây tác dụng như một thứ thuốc độc giết người. Suốt 7 ngày, cậu không ăn gì được và chết sau đó. Vua kể chuyện này như một cách tự chứng minh. Lúc ấy, Kalahati nghĩ thầm, ông vua này thật quá tham ăn của ngon vật lạ. Ta sẽ kể nhiều ví dụ khác nữa và nói, Tâu Đại Vương, xin chừa món này đi. Vua đáp, không thể được. Nếu ngài không chừa được, ngài sẽ bị gia tộc từ bỏ dần và tước mất hết vương quyền vinh hiển. Xin hãy nghe đây.